Đây là bản tin số 250, phát hành ngày 10 tháng 4 năm 2019, do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là 5 sức mạnh đằng sau Bitcoin, sức mạnh số 5, mã phần mềm cơ sở. Đây là loạt bài thứ 5 trong nhóm 5 sức mạnh đằng sau Bitcoin. Đây là một sức mạnh rất là quan trọng, hơn hẳn 4 sức mạnh đã được trình bày. Mã phần mềm cơ sở. Trong tập tin này, chúng ta sẽ xem xét phần cuối cùng của 5 sức mạnh đằng sau Bitcoin và có lẽ là phần cốt lõi nhất của Bitcoin. Mã phần mềm cơ sở. Chúng ta sẽ tập trung vào khía cạnh phần mềm, sẽ tìm hiểu về các giao thức và chức năng giúp Bitcoin hoạt động linh hoạt và uyển chuyển. Các chủ đề sẽ được đề cập trong tập tin này. Thứ nhất, giới thiệu về trường hợp mã phần mềm của Bitcoin. Thứ hai, ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin. Và thứ ba, Bitcoin là một nền tảng ứng dụng. Đây là phần đầu tiên giới thiệu về trường hợp mã phần mềm của Bitcoin. Như chúng ta đã biết, hệ sinh thái Bitcoin bao gồm người dùng, người khai thác, tức là miner, nhà phát triển phần mềm và ứng dụng, chẳng hạn như trao đổi, ví và nhà thám hiểm blockchain. Các bên liên quan khác dự kiến sẽ ngày càng tham gia nhiều thêm. Rất có khả năng các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ sẽ chú ý hơn đến hệ sinh thái tương lai. Bitcoin lần đầu tiên được phát triển dưới dạng giao thức phần mềm bởi Satoshi Nakamoto, người đã tạo cơ sở mã ban đầu. Ngay sau khi ra mắt, Satoshi đã chuyển giao việc tiếp tục phát triển và bảo trì mã cho một nhóm người đam mê phát triển phần mềm, những người nắm bắt ý tưởng này. Nhóm ban đầu này đã phát triển nhanh chóng thành nhóm phát triển cốt lõi của Bitcoin. Điều đó chứng tỏ Bitcoin là một dự án nguồn mở và mọi người đều có thể xem lại mã và đóng góp với các đề xuất nhằm phát triển nó. Cái lõi Bitcoin là mã phần mềm cơ sở, mã nguồn mở cung cấp năng lượng cho Bitcoin. Nó được gọi là triển khai tham chiếu của Bitcoin, có nghĩa là nó là điểm tham chiếu chính về cách thức hoạt động của hệ thống Bitcoin. Nó xác định tất cả các khía cạnh của hệ thống, chẳng hạn như ví, giao dịch, xác thực khối, thiết lập nút và giao thức mạng trong mạng ngân hàng. Trước hết, ta phải tìm hiểu giao thức là gì. Giao thức là một bộ quy tắc mô tả cách thức giao tiếp và truyền dữ liệu giữa các thiết bị điện tử, chẳng hạn như các nút, nên hoạt động như thế nào. Các quy tắc này còn được xác định trước khi gửi bất kỳ dữ liệu nào, nêu chi tiết cách thức thông tin sẽ được cấu trúc và cách mỗi thiết kế thiết bị sẽ gửi hoặc nhận dữ liệu. Thứ hai là ví tiền. Ví có chứa khóa riêng của người dùng, là công cụ cần thiết để lưu trữ tiền và thực hiện giao dịch trên blockchain. Chúng là giao diện người dùng phổ biến nhất với hệ thống Bitcoin. Theo một cách nào đó, điều này tương tự như các trình duyệt web, là giao diện người dùng phổ biến nhất trong World Wide Web và giao thức HTTP của nó. Tất cả các ví chứa mật khóa mật mã cho phép truy cập vào các đồng tiền trên Bitcoin. Chúng tôi đã đề cập chi tiết về các khóa mật mã trong phần 5 lực lượng của Bitcoin. Số 2 là mật mã. Ví có thể chia ra nhiều loại, tùy thuộc vào cách nó lưu trữ và quản lý khóa. Thứ nhất, chúng ta có thể có ví máy tính để bàn, đại diện cho các ứng dụng phần mềm được cài đặt và chạy trên máy tính để bàn, và chúng ta cũng có ví máy tính xách tay. Thứ hai, chúng ta cũng có thể có ví di động, là các ứng dụng di động được cài đặt trên điện thoại thông minh. Và thứ ba, ngoài ra có các ví web được truy cập thông qua trình duyệt web. Các ví này được lưu trữ trên máy chủ của bên thứ ba, tương tự như một số dịch vụ tài khoản, email, chẳng hạn như Gmail. Bên cạnh các ứng dụng ví phần mềm vừa nêu trên, chúng ta cũng có một số ví không dựa trên phần mềm, đó là những ví phần cứng và ví giấy, tức là ghi trên giấy tờ. Ví phần cứng là các thiết bị phần cứng chuyên dụng được thiết kế để lưu trữ khóa riêng một cách an toàn. Về ngoại hình, nó giống như là các thẻ USB. Mặt khác, ví giấy là một giải pháp công nghệ thấp nhưng hiệu quả cao. Điều đáng ngạc nhiên, chống lại các cuộc tấn công truy cập bất hợp pháp tiềm năng vì chúng đơn giản lưu trữ khóa mật mã trên giấy. Tất nhiên, ví giấy như vậy phải được lưu trữ an toàn về mặt vật lý để giảm thiểu rủi ro mất cắp. Ví lưu trữ khóa ngoại tuyến còn được gọi là kho lạnh. Chúng tôi sẽ nhắc đến điều này một lần nữa vì điều này rất quan trọng. Cần nhớ, bất kỳ ai kiểm soát các khóa riêng tư, kiểm soát tiền trên blockchain, do đó bất kỳ ví nào cũng phải được quản lý, bảo mật và sao lưu để với sự thận trọng cao nhất. Ví tiền có thể là một phần của một nút đầy đủ lưu trữ toàn bộ blockchain hoặc một nút nhẹ chỉ lưu trữ các giao dịch của chính nó. Các nút nhẹ dựa vào các nút đầy đủ mà nó kết nối truy cập chuỗi khối Bitcoin hoàn chỉnh. Trình thám hiểm chuỗi khối bên cạnh ví, một ứng dụng phần mềm thường được sử dụng khác là trình thám hiểm blockchain. Trình thám hiểm blockchain là một công cụ được sử dụng làm công cụ tìm kiếm cho chuỗi khối. Nó cho phép chúng ta theo dõi các giao dịch, khối và số dư địa chỉ. Theo một cách nào đó, điều này tương tự như những gì Google Search đang làm trên web. Có một số trang web hoạt động như nhà thám hiểm blockchain. Một trong những trang web Explorer được sử dụng thường xuyên nhất là blockchain.info. Phần thứ hai của tập tin này nói về ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin. Bây giờ chúng ta hãy xem xét khía cạnh lập trình của Bitcoin. Một số loại tiền điện tử blockchain được gọi là tiền lập trình. Bitcoin thực sự là một loại tiền kỹ thuật số có thể lập trình. Nó sử dụng một ngôn ngữ lập trình được gọi là script trong cấu trúc và xử lý giao dịch. Như tên cho thấy, đây là một loại ngôn ngữ kịch bản hỗ trợ các chương trình nhỏ gọi là tập lệnh. Chúng tự động hóa việc thực hiện các danh sách, các nhiệm vụ hoặc các lệnh có thể được thực thi từng cái một bởi người vận hành. Script là một ngôn ngữ lập trình cấp cao với chức năng hạn chế, cũng là miền cụ thể, nghĩa là nó chuyên dùng cho miền ứng dụng của nó. Kịch bản giao dịch của Bitcoin được thiết kế đặc biệt để giới hạn phạm vi nhằm yêu cầu xử lý tối thiểu và có thể thực thi được ngay cả trên các thiết bị rất đơn giản. Phạm vi hạn chế của nó cũng tăng cường bảo mật vì điều này để lại ít không gian hơn cho các lỗi mã hóa. Như bạn có thể tưởng tượng, bất kỳ lỗi nào trong hệ thống xử lý chuyển tiền đều có thể khá tốn kém cho người dùng. Script cũng không phải là một ngôn ngữ Turing hoàn chỉnh, có nghĩa là nó không phải là mục đích chung và không thể được sử dụng cho các chương trình giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Kịch bản giao dịch của Bitcoin bao gồm các chức năng thúc đẩy thực hiện giao dịch. Mỗi tập lệnh giao dịch có các bước sau. Khi người ký gửi một giao dịch bằng khóa mật mã, tập lệnh sẽ khóa các đồng tiền được gửi. Về cơ bản là các đầu vào giao dịch. Những đồng xu hoặc đầu vào giao dịch sau đó chỉ có thể được mở khóa bằng khóa riêng của người nhận. Sau đó, các đồng tiền dưới dạng đầu ra giao dịch được chuyển đến tài khoản của người nhận và được kiểm soát bởi khóa riêng của người nhận. Với hai bước của mỗi giao dịch Bitcoin, các tập lệnh phổ biến nhất được sử dụng để xác thực các giao dịch và tập lệnh khóa và tập lệnh mở khóa. Tài khoản ký quỹ truyền thống thường được tạo khi hai bên đồng ý thanh toán. nhưng chỉ khi điều kiện nhất định được đáp ứng. Người trả tiền tạo ra một tài khoản ký quỹ với một bên thứ ba được tôn trọng. Theo truyền thống, đó là ngân hàng. Và chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ khi điều kiện cần thiết đã được đáp ứng và bên thứ ba có thể xác minh điều đó đã xảy ra, nó sẽ chuyển tiền cho người nhận. Trong Bitcoin, các điều kiện thanh toán có thể được lập trình để tự động thực hiện giao dịch mà không cần bất kỳ đại lý bên thứ ba nào. Logic và chức năng này là cơ sở cho các hợp đồng thông minh mà bạn có thể nghe nói đến. Chúng ta sẽ thảo luận về các hợp đồng thông minh chi tiết hơn khi chúng ta kiểm tra Ethereum đưa hợp đồng thông minh lên cấp độ tiếp theo. Phần thứ ba của tập tin này là nói về vấn đề Bitcoin là một nền tảng ứng dụng. Có một cách khác để chúng ta có thể xem Bitcoin như một nền tảng ứng dụng. Các tính năng chính của blockchain Bitcoin, chẳng hạn như khả năng lập trình, tính minh bạch, tính bất biến, tính toàn vẹn, trách nhiệm, khả năng kiểm toán, sự đồng thuận, phi tập trung, bảo mật, tương tác ngang hàng, trực tiếp và bản chất nguồn mở của nó. Trong số những thứ khác, có thể cho phép một loạt các ứng dụng vượt ra ngoài thanh toán. Bitcoin ban đầu được thiết kế như là một hệ thống thanh toán, nhưng các công nghệ cơ bản cung cấp năng lượng cho nó và kiến trúc của nó mở ra nhiều trường hợp sử dụng rộng hơn. Các khối xây dựng của nó không phải là tài khoản, số dư, thanh toán và ví. Đây là một giao diện ứng dụng thân thiện với người dùng. Theo cách tương tự, các trường hợp sử dụng và ứng dụng khác có thể được xây dựng trên blockchain Bitcoin. Chúng ta hãy xem xét một vài thí dụ. Thí dụ thứ nhất là đăng ký tài sản. Công chứng kỹ thuật số và đăng ký tài sản thuộc tính blockchain của Bitcoin làm cho nó trở thành một hệ thống hoàn hảo để chứng minh quyền sở hữu. Công nghệ chuỗi khối có thể là một giải pháp phù hợp và hiệu quả cho các sổ đăng ký bất động sản, sổ đăng ký cổ đông và các sổ đăng ký chứng khoán đầu tư khác. Nó có thể được sử dụng để đăng ký quyền sở hữu và chuyển nhượng bất kỳ loại tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản nào, bao gồm cả tài sản vô hình như nhãn hiệu và tài sản trí tuệ. Việc triển khai như vậy có thể được thực hiện thông qua các blockchain chuyên dụng riêng biệt, nhưng blockchain Bitcoin cũng có thể được sử dụng cho việc này. Chuỗi khối Bitcoin có một số lợi thế rõ ràng so với bất kỳ chuỗi khối thay thế nào. Đó là loại an toàn nhất, bất biến nhất và phi tập trung nhất. Đây là trường hợp điển hình bởi vì đây là blockchain công khai đầu tiên và quan trọng nhất và có nguồn tài nguyên điện toán lớn nhất đảm bảo hệ thống đồng thuận phi tập trung của nó. Theo cách này, các tài sản bên ngoài blockchain có thể được số hóa và giao dịch trên đó, ngoài các tài sản nội tại chẳng hạn như Bitcoin. Chiến dịch tài chính thương mại và gây quỹ cộng đồng là một trường hợp sở hữu khả thi khác đối với Bitcoin. Các ứng dụng như vậy được kích hoạt bởi ký quỹ, khả năng lập trình và chức năng hợp đồng thông minh của blockchain. Các kịch bản giao dịch có thể được cấu trúc, do đó tiền được phát hành trong một số điều kiện nhất định, có thể bị ràng buộc về thời gian hoặc tùy thuộc vào việc đạt được các mốc nhất định. Hãy tưởng tượng một nhà bán lẻ ở châu Âu muốn nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, thí dụ như đồ điện tử tiêu dùng như TV, tủ lạnh, lò vi sóng, v.v. Nhà bán lẻ đặt hàng hóa từ nhà sản xuất, sau đó hàng phải được sắp xếp lên tàu chở đến châu Âu. Cả hai bên tham gia giao dịch này đều cần bảo mật và đảm bảo rằng họ sẽ nhận được những gì họ mong đợi. Thời gian di chuyển để tàu vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến châu Âu là khoảng một tháng. Điều này làm tăng rủi ro đối tác rằng một trong các bên có thể không nhận được phần trao đổi giá trị hợp lý của nó. Từ góc độ của nhà cung cấp trong trường hợp này là nhà sản xuất Trung Quốc. Họ cần tự tin rằng họ sẽ được trả tiền trước khi họ xếp hàng lên tàu. Vì tại thời điểm này, chi phí vận chuyển bắt đầu phát sinh. Hàng hóa cũng có nguy cơ bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm trong khi quá cảnh. Từ quan điểm của người mua, công ty bán lẻ ở châu Âu, loại giao dịch thương mại quốc tế này phát hiện hiện nay được quản lý bởi một bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như ngân hàng. Các ngân hàng quốc tế cung cấp dịch vụ tài chính thương mại, chẳng hạn như tài khoản ký quỹ và thư tín dụng. Cách thức hoạt động của hệ thống này là người mua gửi tiền để thanh toán cho nhà cung cấp trong tài khoản ký quỹ được giữ tại ngân hàng. Ngân hàng sau đó phát hành thư tín dụng cho nhà cung cấp, đảm bảo tiền có ở đó và sẽ được thanh toán khi giao hàng và nhận hàng thành công. Bạn có thể thấy quá trình này có thể được tự động hóa bằng một hợp đồng thông minh duy nhất trên blockchain. Mô hình công nghệ mới này sẽ khiến cho giao dịch như vậy rẻ hơn và hiệu quả hơn nhiều. Một giao diện công nghệ duy nhất sẽ tạo điều kiện cho sự tương tác trực tiếp giữa người mua và người bán. Do đó, loại bỏ mọi hành vi tìm kiếm tiền thuê tiềm năng của các trung gian, đóng vai trò là người giữ cửa. Hơn nữa, giao diện này có thể là một công nghệ nguồn mở công khai, chẳng hạn như blockchain Bitcoin, nó không được kiểm soát hoặc sở hữu bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Ứng dụng thứ hai là góp vốn. Các trường hợp sử dụng gây quỹ quần chúng có thể được kích hoạt bởi hợp đồng thông minh phát hành quỹ cho dự án được tài trợ khi đạt được các mốc mục tiêu nhất định. Đây có thể là một sự thay thế phi tập trung khả thi hoặc là nền tảng tài trợ khởi nghiệp hiện có. Một lần nữa, blockchain Bitcoin có thể cung cấp cơ sở hạ tầng giao thức giao dịch để thực hiện các giải pháp như công nghệ lớp thứ hai và giao diện người dùng. Đây không chỉ là trường hợp sử dụng giả định và ứng dụng, có những dự án đã được phát triển các giải pháp như vậy trong một vài năm qua. Một ứng dụng như vậy được gọi là đồng tiền màu. Thuật ngữ này xuất phát từ việc đánh dấu hoặc tô màu một lượng Bitcoin danh nghĩa để thể hiện một cái gì đó nhiều hơn số lượng tiền kỹ thuật số. Tiền xu màu có thể phục vụ cho giấy chứng nhận quyền sở hữu của bất kỳ loại tài sản hoặc hàng hóa như chúng ta đã thảo luận. Họ sử dụng các tập nền giao dịch Bitcoin để mã hóa và lưu trữ dữ liệu bổ sung liên quan đến các tài sản khác. Dữ liệu bổ sung này được gọi là siêu dữ liệu. Khi đồng tiền màu được tạo ra hoặc được ban hành bằng cách chèn đoạn mã có liên quan đến giao dịch Bitcoin, điều này đăng ký tài sản bên ngoài trên blockchain Bitcoin và tạo ID tài sản với dấu thời gian. Khi các đồng tiền màu như vậy được giao dịch trên blockchain Bitcoin, điều này có hiệu quả chuyển giá trị và quyền sở hữu của các tài sản bên ngoài được liên kết với đồng tiền màu. Một dự án tương tự khác là giao thức đối tác. Nó là lớp giao thức thứ cấp được xây dựng dựa trên Bitcoin. Tương tự như đồng tiền màu, nó cho phép số hóa quyền sở hữu và chuyển nhượng bất kỳ loại tài sản bên ngoài nào. Nó cũng có tính năng trao đổi tài sản phi tập trung và hợp đồng thông minh. Đến lượt, giao thức Counterparty có thể đóng vai trò là nền tảng cho các ứng dụng khác được xây dựng trên nó, sử dụng chức năng bổ sung và bảo mật của blockchain Bitcoin bên dưới. Đây là tập tin số 250. Chúng tôi trình bày cái sức mạnh thứ 5 của Bitcoin. Đây là trang web trình bày những kiến thức căn bản về những khoa học kỹ thuật do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe những tập tin khác. Xin thân chào.